Tôi bị bắt nạt, thậm chí kẻ bắt nạt còn dọa sẽ đến tận nhà tôi. Tôi đã van xin chúng đừng đến, vì chúng không hề biết rằng tôi là người bình thường duy nhất trong gia đình này. Bố tôi là một kẻ rác ngài hàng loạt, mẹ tôi là một bệnh kiểu, còn anh trai thì mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chỉ riêng tôi là một bông hoa trắng nhỏ bé, đáng thương. Với tâm trạng nặng trĩu, tôi trở về nhà. Người mở cửa là bố, ông đang đeo một chiếc tạp dề và cười rất dịu dàng. Đói rồi phải không? Bố có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho con đây. Nụ cười trên mặt ông ngày càng đậm, nhưng tôi lại thấy rùng mình. Bởi trên chiếc tạp dề của bố dính đầy những vết máu loang lổ, tanh nồng và rõ ràng là vừa mới bắn lên. Bố nhìn theo ánh mắt kinh hãi của tôi rồi bật cười. Ha, lại bất cẩn làm bẩn tạp dề rồi. Lát nữa mẹ con lại mắng bố cho xem. Tôi run rẩy cười giày bước vào trong. Trên ghế, một người phụ nữ trẻ đang bị trói. Tóc tai cô ta rối bù, mặt đầy máu, đôi môi bị chỉ khâu chặt lại với nhau. Khi thấy tôi, cô ấy liền phát ra những tiếng ư ử kích động, ánh mắt hướng về tôi đầy van lơn cầu cứu. Cả người tôi run lên. Tôi vội rời mắt đi. Bố nói với giọng nhẹ nhàng, người dì này đã bỏ đứa con gái chưa đầy 5 tuổi của mình ở ngoài để đi hú hí với đàn ông. Đứa trẻ đáng thương đó cứ thế bị xe cán thành một đống bầy nhầy máu thịt. Con nói xem, lúc còn sống nó đã phải đau đớn đến nhường nào. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế sofa, không dám nhìn về phía đó. Chẳng mấy chốc, tiếng hét thảm thiết, chói tai vang lên. Tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ kéo dài hơn 10 phút rồi mới dần tắt lịm. Bố tháo kính ra, lau vết máu trên mắt kính rồi mỉm cười nói với tôi, Nhiễm Nhiễm, tiếp theo bố sẽ cắt cô này ra thành từng mảnh, có thể sẽ hơi mất ngon miệng đấy. Con về phòng đi. Sau khi được cho phép, tôi vội vàng chạy về phòng, phía sau còn vang lên tiếng thở dài của bố. Tôi nghe ông lẩm bẩm, tính cách đứa bé này sao chẳng giống chúng ta chút nào. Lúc này, chân tôi đã mềm nhũn ra, run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bố giết người. Lần đầu tiên ông làm việc đó trước mặt tôi là khi tôi mới 5 tuổi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi, bố đã thẳng tay cắt đứt cổ họng một người đàn ông. Ông nói người đàn ông đó đã bạo hành vợ nhiều năm, khiến người vợ không chịu nổi phải nhảy lầu tự tử, nhưng hắn lại không hề bị trừng phạt. Vì vậy, ông phải tự tay trừng phạt hắn. Tôi hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là ngày mai, đám người bắt nạt tôi hàng ngày sẽ đến nhà tôi. Vừa nghĩ đến mặt họ, bụng tôi lại đau quặn lên. Rõ ràng tôi đã van xin họ rất nhiều lần đừng đến nhà tôi, nhưng họ chỉ túm tóc tôi, tát tôi mấy cái rồi cười khẩy, nói rằng muốn xem một gia đình thế nào lại có thể nuôi ra một thứ bỏ đi như tôi. Nhưng họ đâu có biết, những người từng đến nhà tôi, không một ai còn sống mà bước ra. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi mở cửa, bên ngoài là mẹ. Mẹ có một khuôn mặt xinh đẹp, trông vô cùng hiền lành, nhưng chỉ tôi mới biết bà ấy đáng sợ đến nhiều nào. Mẹ mỉm cười nhìn tôi chằm chằm rồi ra lệnh, cởi đồ ra. Mẹ, tôi gần như van xin nhìn bà, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy cởi quần áo, để lộ cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Là ai làm? Hừ, nụ cười của mẹ càng đậm hơn, nhưng chỉ tôi biết rằng mẹ đang rất tức giận. Mỗi khi tức giận, bà lại thích làm những chuyện kinh khủng. Năm tôi 5 tuổi, tôi bị một bạn nam ở nhà trẻ giật mất một túm tóc. Ngày hôm sau, cậu bé đó biến mất. Tin tức nói cậu bé tự mình bất cẩn ngã từ trên lầu xuống chết, nhưng chỉ tôi biết cây kẹo mút mà cậu bé nắm chặt trong tay trước khi chết chính là loại mẹ thích mua cho tôi nhất. Hồi học tiểu học, cô giáo trong lớp nghĩ tôi là con nhà nghèo nên thường xuyên cố tình mỉa mai, châm chọc. Rõ ràng tôi và bạn cùng bàn cùng nhau trực nhật, nhưng cô ta luôn giao cho tôi những việc bẩn thỉu và mệt nhọc nhất. Khi thấy tôi rách xô nước nặng trịch ngã sóng xoài trong nhà vệ sinh, cô giáo đã cười phá lên. Tôi không dám nói với người nhà. Dù tôi ghét cô giáo này, nhưng tôi càng không muốn người nhà mình làm chuyện xấu. Nhưng chuyện đó vẫn không qua được mắt mẹ. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy tin tức về cái chết của cô giáo kia trên thời sự. Cô ta bị mấy tên côn đồ thay nhau hành hạ đến chết trên đường về nhà vào buổi tối. Hai tay hai chân đều bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Khi nhìn thấy ảnh của mấy tên côn đồ đó, máu trong người tôi như đông cứng lại, bởi vì tôi đã thấy rất rõ mẹ nói chuyện vui vẻ với chúng ở gần nhà. Những ngón tay lạnh buốt của mẹ chạm lên vết thương, kéo suy nghĩ của tôi trở về thực tại. Tôi rùng mình một cái. Mẹ khẽ thở dài, có lúc mẹ thật sự nghi ngờ không biết con có phải là con do mẹ sinh ra không. Tôi nhìn mặt bà, không nói một lời. Bởi vì tôi biết, tôi thực sự không phải là con ruột của họ. Từ nhỏ, tính tôi đã mềm yếu, lại còn rất dễ khóc. Tôi nhớ hồi nhỏ, con mèo tôi nuôi đã vô tình chạy mất khi tôi mở cửa. Lúc tìm lại được, nó đã bị ai đó hành hạ đến thoi thóp. Một chân của nó bị thưa đứt, một bên mắt cũng bị móc ra. Tôi khóc đến không thở nổi. Anh trai nhìn không nổi nữa, anh lạnh lùng nói với tôi, em cũng không muốn nó tiếp tục đau đớn nữa, đúng không? Tôi đầm đìa nước mắt gật đầu. Giây tiếp theo, tôi thấy anh trai vặn gãy cổ con mèo. Tiếng xương gãy vang lên thật rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ khóe miệng của anh trai lúc đó đã khẽ nhếch lên. Sau đó, bố đi kiểm tra camera và thấy con mèo bị hai cậu bé cùng khu hành hạ thành ra như vậy. Chúng tôi đã tìm đến phụ huynh của hai cậu bé đó. Họ lại thản nhiên nói, chẳng phải chỉ là một con mèo hoang thôi sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi đền là được chứ gì? Báo cảnh sát ư? Đừng đùa nữa, con nhà chúng tôi mới có 14 tuổi. Hơn nữa, nói thật là do các người không cẩn thận để mèo chạy ra ngoài. Tôi còn chưa nói con mèo của các người làm con tôi sợ đấy. Cậu bé ló đầu ra từ sau lưng mẹ nó, cười một cách kiêu ngạo và độc ác, mẹ, là con mèo đó cào chúng con trước mà. Các người nghe thấy chưa? Tôi còn chưa đòi tiền các người nữa là các người đã tìm đến rồi. Ai biết con mèo các người nuôi có virus dại không chứ? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Tôi tức đến nỗi nước mắt cứ lã chã rơi. Tôi đã thấy trong camera là do chúng cố tình dẫm lên đuôi Tiểu My nên nó mới cào họ. Cậu bé không hề chột dạ nói lại, ai nói tôi cố ý? Tôi chỉ là không cẩn thận thôi. Loại mèo hay cào người này thì phải giết chết. Tôi tức giận xong lên muốn tranh luận với nó thì đã bị mẹ của cậu bé đẩy ngã xuống đất. Anh trai đỡ tôi dậy, nói một cách thản nhiên, cũng đúng. Đối phó với thứ xúc sinh hay cào người thì phải giết chết. Giọng anh mang một sự âm u đến cực độ. Bố mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn người phụ nữ và con trai bà ta. Người phụ nữ đó dường như chưa bao giờ gặp phải kiểu phụ huynh như bố mẹ tôi, không tranh cãi, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi. Bà ta có chút chột dạ, vội đuổi chúng tôi đi. Vài đêm sau, tôi khóc tỉnh giấc, định ra bếp uống chút nước. Cửa lớn mở ra, tôi thấy anh trai bước vào. Trong bóng tối, mặt anh trông mờ ảo, không rõ. Tôi ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Trên áo khoác của anh vương một